thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền các tông đồ: Hãy đi làm chứng về những gì các ngài đã thấy. Các ngài đã thấy những gì? Thưa, các ngài đã được ở bên Chúa Giêsu 3 năm trời, đã được nghe những lời Chúa giảng dạy, đã được thấy những việc lạ Chúa làm, đã được chứng kiến cái chết đau đớn tủi nhục của Chúa, đã được gặp Chúa Giêsu phục sinh, và hôm nay được tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu lên trời. Vì thế, làm chứng về những gì đã thấy, đặc biệt qua việc Chúa lên trời hôm nay, là làm chứng về niềm hy vọng. Đó là niềm hy vọng về một nền công lý tuyệt đối. Đã thấy Chúa Giêsu bị kết án một cách bất công, bị chết một cách oan ức, thì hôm nay nhìn thấy Chúa Giêsu lên trời, chắc hẳn các tông đồ vui mừng vì thấy công lý được tỏ hiện. Rõ ràng trong đời sống trần gian không có công lý tuyệt đối. Nhiều người thấp cổ bé miệng bị thiệt thòi, nhiều phán quyết thiếu công minh, nhiều lầm lẫn vì sự thật bị che giấu. Chúa Giêsu lên trời mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng. Cái ác không thể có tiếng nói cuối cùng. Sau cùng thì sự thiện đã thắng, công lý được sáng tỏ. Và công lý tuyệt đối được thể hiện ở nước trời khi mọi sự thật đã được phơi bày. Đó cũng là niềm hy vọng được đạt tới tình trạng viên mãn. Ước mơ của con người thì vô tận, nhưng thể hiện được những ước mơ thì lại quá nhỏ nhoi. Có một nghịch lý trong đời sống chúng ta là càng tiến bộ thì con người lại càng cảm thấy mình bé nhỏ, càng học hỏi thì lại càng cảm thấy mình thiếu hiểu biết, càng đuổi bắt thì hạnh phúc dường như lại càng chạy xa. Chúa Giêsu lên trời đem đến cho chúng ta niềm hy vọng sâu xa. Lên trời Chúa đã hoàn thành cuộc vinh hiển, đã từng làm một con người bé nhỏ nghèo hèn, đã từng chịu khổ nạn và chịu chết tủi nhục, đã phục sinh vinh quang. Và hôm nay Chúa Giêsu lên trời để hoàn tất chuyến đi của đời người. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha là đạt tới đỉnh điểm của vinh quang, đạt tới hạnh phúc vô biên, đạt tới cuộc sống vô tận, đạt tới tầm vóc viên mãn hoàn hảo. Đó cũng là niềm hy vọng tìm về cội nguồn. Chúa Giêsu đã cho các tông đồ biết: Thầy bởi Chúa Cha mà ra, và nay Thầy về cùng Chúa Cha. Thầy về cùng Chúa Cha là Cha của Thầy, và cũng là Cha của các con, là Thiên Chúa của Thầy và cũng là Thiên Chúa của các con. Thật là những lời chứa chan hy vọng. Con người có một lịch sử, thế giới có một cội nguồn. Chúng ta không phải ngẫu nhiên xuất hiện trên đời như những đứa trẻ bơ vơ trên đường phố, không biết ông bà cha mẹ là ai. Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta sẽ về với Thiên Chúa. Đó là niềm hy vọng vững chắc cho cuộc đời lữ thứ trên trần gian. Sau cùng, đó là niềm hy vọng về định mệnh cao quý của con người. Chúa Giêsu đã làm người. Hôm nay Chúa về trời để cho ta thấy định mệnh của con người thật cao quý. Chúa cũng đã nói với các tông đồ: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng sẽ ở đấy với Thầy. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành đi đâu sẽ dẫn đoàn chiên đến đấy. Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu, chi thể cũng tiến đến đấy. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để chia sẻ kiếp người của chúng ta. Chúa về trời cũng sẽ cho chúng ta được chia sẻ vinh quang nước trời với Chúa. Như thế, định mệnh con người thật cao quý, không còn bị giới hạn trong thế giới vật chất hữu hạn, nhưng sẽ đạt tới thế giới thần linh vô hạn. Con người không bị kết án mãi mãi trong cảnh bất toàn bất hạnh, nhưng sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn vĩnh cửu. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta như đã nói với các tông đồ xưa: Các con hãy là chứng nhân của Thầy, hãy làm chứng về niềm hy vọng lớn lao của chúng ta. Niềm hy vọng nước trời phải khiến chúng ta noi gương Chúa Giêsu sống ở trần gian, nhưng lòng trí luôn hướng về nước trời. Niềm hy vọng nước trời phải thôi thúc chúng ta sống một đời sống mới, xây dựng nước trời ngay trên trần gian bằng cuộc sống bác ái yêu thương, quên mình phục vụ như Chúa Giêsu và theo lời hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm sống đạo bằng yêu thương phục vụ. Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng nước trời chiếu sáng cuộc đời chúng con, để chúng con biết luôn làm chứng cho Chúa bằng yêu mến và tìm kiếm những giá trị nước trời. Amen.